Ngày này là sao? Sao gì lạ không? Có ai muốn nói bạn chuyện gì không? Có cái thắc mắc gì không? Mà cứ ngồi lên, đừng có đứng vậy. Bây giờ tập cho quen, đừng có quỳ, đừng có đứng lên, đứng xuống, đi ngồi cái việc này. Cái trang nghiêm á, cái cung kính á, nó không phải ở cái thân ở ngoài. Cái cung kính từ cái tâm của mình. Muốn tỏ cái lòng cung kính là chỉ tỏ là cung kính của thân, cái tâm mình có động mà là cung kính. Người Việt Nam mình có cái thói thông tục như vậy là quỳ xuống để mà tỏ cái lòng cung kính, tỏ cái lòng thành tâm. Thì thua cái pháp nó chưa phải là hay. Pháp mình nó muốn thành tâm cung kính là mình chỉ cần cái tâm mình cứ dùng này.
Con có cái chuyện này, nhờ thầy chỉ dạy. Bữa đó thì con nghe thầy giảng thì có một cái gì đó khoảng 60-70 tuổi vậy đó. Nhưng nghe hôm qua thì dắt con cái gì đó, con hỏi gì có sao hay gì nó quay qua thì chỉ đó tưởng con là người xuất gia. Nghe thầy giảng nói là con sẽ đổi thành chị đó quỳ xuống lại, con không biết sao cũng quỳ cái xuống lại. Rồi con muốn nói là con phải bị xuất gia, con thấy gì nó cũng tính tặng bảo quá, con muốn làm cho cái tâm cái gì đó xuất giảm. Cho nên con muốn nói vậy, nhưng mà con không hiểu biết thì con có so tạm cái lỗi là gia đúng.
Tôi không biết nữa, chưa bao giờ xảy ra cho tôi hết. Sao mấy sư cô nghĩ sao? Có lỗi gì không? Nghĩ sao? Có lỗi gì không? Như đều bác ta là bác đại diện cho Tam Bảo mà, nhận lấy lại cho Tam Bảo mà, sao bác dám đại diện cho Tam Bảo được?
Lại
đáp lại hả? Rồi ông kia có nhận không?
Okay.
Bữa nay sư cô sung sức lắm, nói dài dòng dễ sợ. Sao ngôi dê hỏi không nói gì hết. Có ý là hay rồi. Cô có biết không? Cái ngài Quán Khâm đó, biết ngài Quán Khâm không? Người ta nói mỗi lần ngài Quán Khâm là tứ quả là hắn. Mỗi lần mà có người Phật tử tới đảnh lễ ngài, ngài đảnh lễ lại. Tứ quả đó, không nhận. Nhất định không nhận. Vẫn chết yếu như thường. Bởi vậy Quán Khâm mới trật. Bởi vậy Quán Khâm chưa hiểu pháp. Sao mấy sư cô khác có ý kiến không? Làm sao mà né? Né bằng cách nào? Mình né bằng cách là hồi nãy quý vị thấy bị vậy đó. Tôi chỉ đó là đừng có nhận người ta. Muốn không nhận người ta, xoay ngược lại như vậy, xoay ngang lại như vậy. hoặc là bên người Trung Hoa người ta xoay, tôi nhìn lại tượng Phật, tôi thấy quý vị lại tôi, tôi xoay về tượng Phật, tôi lại Phật, tức là tôi chuyển cái lại quý vị cho tới Tam Bảo. Có ai thắc mắc gì khác không? Tùy số cái câu hỏi là mình lại là ngược người ta thì có cái nó là sao? Tôi nói tùy cái người lại. Chẳng như cái vị vào nhà quan á, mà người ta tới viếng thăm lại người chết á, lại cái người chết á, thì gia đình phải trả lại cái lễ đó để khoai nợ người ta. Nếu quý vị lại tôi lại quý vị lại chuyện gì xảy ra? Khi mình lại chuyện gì xảy ra? Khi mình lại thì chuyện gì xảy ra? Tùy cái trình độ mỗi người. Quý vị nhớ cái trường hợp mà tôi kể hồi nãy đó, mình mới zero samadhi, mình không có định gì hết, mình lại người ta, xong cái ông tứ quả là ông lại ngược lại, ông trả lại mình, chuyện gì xảy ra cho mình? Mình lỗ dễ sợ lắm, mình chết giấc luôn. Thành ra lúc ông bác lại người ta như vậy, trả lại như vậy với ông kia là thiệt thòi dễ sợ lắm. Ông tưởng ông tạo phước ra cuối cùng bị lỗ. Đúng rồi, nhưng mà ông còn bị lỗ như thường. Xoay đừng có lại lại. Đừng có nhận người ta là đủ rồi, đừng có lại tội nghiệp người ta. Mình nói xin lỗi, tôi không nhầm nhận.
Mình
phải nói
chứ.
Mình phải nói chứ. Xoay ngang không có nhận. Mình xoay ngang cái tâm mình không nhận. Nếu lại là cái chuyện không thể lại khơi khơi được, mình lại là cái chuyện phiền lắm, tạo cái phiền, tạo cái một cái kiến cố rất rất lớn lao, không thể lại khơi khơi người ta được. Nhất mình có sức nữa, mình cố quyền lại người khác. Thì bởi không phải liên lại không, mà Phật tử Việt Nam mà cứ quỳ lên hỏi như vậy, mấy ông thầy mấy cô cũng hết phước hết rồi, không có chơi đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Bà hỏi tôi là trên người thường mình sao, mà gặp người xuất gia sao? Người xuất gia tôi nhắc lại cho quý vị kỹ rõ ràng. Những người trong chùa này á, Phật tử trong chùa này mà gặp người xuất gia phải đảnh lễ ba lại. Nhất là những cái sư cô gặp mấy thầy á, phải đảnh lễ. Cái này là cái mà tôi trách mấy cái thầy, mấy bên thầy, mấy sư cô bên chùa Vạn Phật. Mấy sư cô chùa Vạn Phật á, là gặp thầy tu á, không có lại. Tại sao không lại? Tại sao vậy? Tại công phu mấy cô cao hơn công phu mấy thầy. Lại làm cái gì? Như vậy cái việc lại người thấp hơn mình làm cái gì? Nó làm gì đúng? Để cái xui là cho đâu gặp một người thầy mà công phu cao hơn mình, chuyện gì xảy ra? Cái người thầy mình á, bị mất mặt. Dịch cái việc cho cái vị nghe. Cách đây lúc mà tôi vào Vạn Phật, tôi là Sa Di, thì có một cái sư cô người da trắng đó, đệ tử Ngài Tiên Hóa, đã là Thi Kheo Ni rồi. Mà bà bị kinh phong, giật, cái đầu giật dễ sợ lắm, là phải uống thuốc mới bớt giật. Uống thuốc vẫn còn giật như thường. 65 năm á, thì bà hết giật rồi, gặp lại chùa Long Beach rồi. Đó tôi đã thành người xuất gia, đành làm thành thầy, thầy tu rồi. Mặc dù thầy chú ở bên truyền thống Việt Nam nhưng vẫn là thầy tu như thường. Thì gặp tôi một cái thì bà khinh thường. Bà có võ, bà võ, công phu bà cao lắm, rất là cao. Thành đó bà có thái độ hơi bất kính một tí. Thành tôi mới thử sức với bà chơi cho bà. Thì bà khoảng chừng tiếng hồ sau bà chịu không nổi nữa. Tôi làm nhẹ nhẹ bà chịu không nổi nữa. Mắt bà đỏ lầu như hai mắt đỏ như là máu vậy đó, nổi gân nó chịu không nổi, bà gồng quá, sau một tiếng bà chịu không nổi nữa, thì tôi mới tha bà, xong rồi tôi mới nói là tôi mới khinh cái tuổi mấy người đi bên Vạn Phật, tôi nói cái vị dốt dễ sợ, ngu si dễ sợ, gặp tăng không biết đảnh lễ tăng. Tướng trách cái việc, tướng trách mấy ni đâu. Rồi tôi trách thầy tôi, thầy tôi dạy học trò trật. Phật dạy mình ni gặp tăng là phải đảnh lễ, không nếu không đảnh lễ mình không xứng đáng làm ni. Phật nói rõ ràng như vậy. Quý mặc cái cà sa đó mà thấy người tăng mà không đảnh lễ là quý vị không xứng đáng làm người ni. Phật nói rõ ràng như vậy. Thế sao? Không chạy đâu được hết đó. Mà cái tuổi mấy sư cô Vạn Phật là chuyên môn né. Tại sao như vậy? Công phu họ cao hơn, họ thấy mấy ông tăng không tu đảnh lễ họ được. Tầm bậy. Cô mới ngã màng, đừng nói tầm bậy. Khi mà thầy nói công phu cao thì nghe cho rõ ràng, công phu họ cao lắm, đừng có hỗn. Cô nói như vậy cô đang phạm thượng, đọa địa ngục, có đừng hỗn.
Con nghĩ đảnh lễ nó làm mình bỏ bớt cái bản ngã của mình. Đức Phật có dạy.
Biết cái gì mà nói bản ngã? Đừng nói tầm bậy. Nghe cho rõ. Nói như vậy là đọa địa ngục bây giờ. Đừng nói tầm bậy. Khi tôi chặn như vậy nhớ lại đừng nói tầm bậy. Tôi không nói chuyện khơi khơi đâu. Phạm thượng như vậy là đọa địa ngục chứ không phải chơi đâu. Cô đừng tưởng. Làm sao có tư cách gì cô nói một người công phu người ta mà nói người ta có bản ngã. Cô biết khi mà nói bản ngã. Cẩn thận đừng nói tầm bậy. Cẩn thận cái chuyện đó. Vào cái phàn đụng mấy cái dân vào mặt thằng. Cực kỳ cẩn thận. Ta làm gì kệ người ta, đừng nói vậy đó. Tôi nói là chuyện của tôi. Đừng có bước trước tôi là chết. Tôi chửi họ, tôi có quyền chửi họ. Để tôi dạy họ. Còn vị có quyền nói những cái lời như vậy. Đọa địa ngục chứ không chơi đâu. Cực kỳ nguy hiểm. Đụng với ông bên phía bà Mật Thành là kinh khủng lắm, kinh hoàng lắm. Đừng có chọc người ta. Phải làm như là lơ né đi. Tại họ có quyền kinh người khác và công phu họ cao quá đi. Trí độ khí huệ họ cao quá đi. Thì họ nhìn cái vô minh của cái những người thầy, những người cô khác, họ có quyền khinh. Biết bao nhiêu những người thầy cô khác tới vào Mạng Thành đó, đều làm bậy làm bạ hết. Nó nhìn nó khinh là đúng. Mình nói riêng với nhau thôi đó. Để nó xui cái chỗ, nó xui cái chỗ. Lâu lâu nó gặp người, nó nhận ra thôi. Họ mới thất lễ ông thầy của họ.
Cái lý do mà tôi nói là lúc mà tôi tới vào tôi chùa Băng Beach mà tôi đổ với bà kia cho vui là tại vì có hai bà họ làm hai cái lỗi đầu tiên hết đó, là họ khinh thường với người tăng, cái tính như vậy không được. Mặc dù người tăng công phu thua mình đi nữa cũng không được thất lễ với người tăng, cái đó là cái pháp trật, ok, cái đó là cái tâm trật. Điều thứ nhì nữa là cái lý mà người ta, cái chùa đó ta đóng cửa lại mà không cho người ta tới, thì cuối tuần mới cho tới thôi á. Thì lúc mà mở cửa như vậy là ai cũng có quyền vào. Một khi người ta vào rồi mình phải cung kính người ta, chứ không phải là nói là đây là chùa nam này nọ, quý vị có quyền vào. Cái chùa mở ra ai cũng có quyền vào hết đó, trừ phi những trường hợp đặc biệt thôi. Ok, thành ra họ trật hai cái chỗ đó, thành tôi mới đáng tiếc cái tụi DRB nó không hiểu, nhóm nó chưa hiểu thôi. Tôi trách thầy tôi trách cái nhóm đứng đầu của DRB bên nam bên nữ luôn. Mở cái chùa ra là phải phục vụ cho cộng đồng, chứ đâu có chuyện là cấm người này tới, cấm người khác tới đâu. Đâu, cái đó là trật. Trật nhiều lắm. Cái tinh thần mà truyền pháp của ông thầy tôi ngài Tiến Hóa là đâu có phải là chỉ phục vụ cho những người mà trong gì đó, trong để Phật tử không, hoặc là trong cái giáo hội không, mấy người khác nó phục vụ đâu. Mở cửa ra là ai cũng có quyền tới hết, phải phục vụ hết cho tất cả mọi người. Mình đang truyền pháp chứ đâu phải phục vụ cái pháp, chứ đâu phải là tự phục vụ đấy. Có ai thắc mắc gì không nha sư cô? Cô thắc mắc trật rồi. Cô thắc mắc trật rồi này Như Hương. Như Hương thắc mắc trật rồi. Tôi đang dạy Như Hương không phải là cái công phu. Tôi dạy Như Hương là cái cẩn thận, chứ mà là công phu. Tôi không cần biết công phu là gì á. Công phu nó không quan trọng. Cô hiểu lầm tôi rồi. Tôi đâu cần biết đâu. Có những cái chuyện mà đụng về cái phía mà ngài Tiến Hóa, có những cái chuyện mà bất khả thiết nghi, quý vị không có thấy được, không có hiểu được. Thành tôi chỉ làm trật thì tôi sẽ sửa cái chỗ trật đó thôi, chứ còn quý vị có cái gì hiểu cho được. Tôi nói là quý vị hiểu đâu. Công phu là tôi nói về cái một khía cạnh bằng ngoài da thôi, chứ quý vị hiểu gì mà nói chuyện công phu với tôi. What? Đừng có đụng người ta, nhắc cái chân nó thôi. Đó là cô nói với cô thôi. Tôi đâu nói với cô đâu. Công phu cô là quá thấp đối với tôi, tôi không cần nói chuyện nữa. Tôi nói chuyện với công phu người kia. Tại sao cô đem công phu trình độ hiểu biết với công phu cô mà đem ra mà suy ra cái trình độ với cái người ta được? Không có hiểu chuyện gì đâu mà nói tầm bậy tầm bạ không. Hiểu không? Tôi đâu có nói chuyện trường hợp Như Hương đâu. Cô là đúng. Để tôi nói cái cách suy nghĩ đó là đúng. Để khi mà cô dùng cách suy nghĩ đó mà nói nếu tôi đúng như vậy có nghĩa là cái bên kia họ sai, là cô, tôi nói cô không nên làm như vậy, tôi chỉ nói chừng đó thôi. Hiểu chưa? Đừng nói cô sai đâu. Cách suy luận nó đúng. Đều để đem cái đúng của cô mà áp dụng cái sai bên kia là cô hoàn toàn sai. Dễ sợ như vậy đó. Không biết sợ thì kệ cô, chứ không muốn đọa kệ cô, tôi đâu cần biết. Mỗi người có tự do cá nhân đấy, tôi tự lựa chọn đấy. Muốn phán phê phán người ta, muốn chỉ trích người ta cứ chỉ trích đi, tôi chẳng được thôi kệ quý vị, đâu phải chuyện của tôi cản một lần thôi, lần thứ nhiều cứ làm tiếp, tôi cứ đọa địa ngục đi, tôi không cần biết, khỏi nói chuyện vãng sanh luôn nữa, vô ích. Tôi chỉ chặn được chừng đó thôi, không tin ráng mà chịu. Hiểu không? Tôi nói cô sai đâu,
cách suy nghĩ đúng. Nếu đừng có đem cái đúng của mình, cái đúng là đúng của tụi phàm phu thôi, mà đem ra suy cách hành động của một cái phía bên kia là nó khác. Phàm phu hiểu cái gì mà nói tầm bậy tầm bạ không, sao phê phán người ta gì được. Cái hiểu biết của người phàm phu chỉ là cái hiểu biết của người phàm phu thôi. Một cái ông Pascal, một cái ông triết giả của người học giả của thế gian pháp này á, chỉ là một thế gian pháp thôi, hiểu cái gì được. Một cái người tứ của A-la-hán hiểu thì hiểu đi. Để khi mà vào cái thế, một cái thế giới tứ của A-la-hán, thế giới hoàn toàn nó khác hẳn. Người ta làm là chuyện người ta làm, đừng có đụng người ta, đừng có phê phán người ta. Mình không hiểu hết, mình nói mình dốt, mình hiểu. Phàm phu mới tư cách gì mà phê phán người ta. Vẫn chưa hiểu như thế kia thì nghe, có ai không hiểu tí nhiên con tôi nói gì không? Tôi đâu nói sai đâu, tôi nói cô đúng. Tôi chỉ chặn cô là không nên phê phán người bên kia thôi. Đừng có đụng người ta. Muốn đụng thì kể cô. Sao? Thứ từ có gì thắc mắc gì? Rồi pháp nó như vậy. Hồi nãy có cái hỏi mà tôi có cái cơ hội để dịch cho quý vị. Mỗi lần người ta đặt lễ mình thường thường theo cái nghi lễ, người ta hỏi trước là con là Phật tử xin đặt lễ thầy, xin lễ sư cô, xin đặt lễ cho chủ, cho sa di. Rồi người ta có cơ hội ta nói ta có quyền từ chối. Ok, chẳng có những lời pháp nào mà miệng đó. Ok. Yes. Rồi nữa. Yeah. Nếu có thì giờ thì lại đi chứ, có gì thì hại đâu. Đâu phải mình muốn lại là có cơ hội lại được đâu. Nhớ cái pháp là mình phải xin phép người ta không cho, mình cũng đâu mình chịu thôi, đâu có lại được. Tại sao mình lại người xuất gia vậy? Vì cung kính. À, tôi hỏi tại sao lại? Tại sao bên Phật giáo có cái phong tục là lại? Tại sao vậy? Lại là hai lý do gì tôi quên rồi. Lý do thứ nhất là gì quên rồi? Cái lý do thứ nhất là cung kính, thứ nhì là mình khiêm tốn. Cái khiêm tốn quan trọng. Cái khiêm tốn quan trọng lắm, tại vì cái khiêm tốn á là quý vị mà tu á, càng ngày càng tu á, mà càng có trình độ, càng hiểu thì càng ngày càng khiêm tốn. Càng cực kỳ khiêm tốn. Có nghĩa là sao? Không ngồi đó mà nói tôi chắc chắn tôi đúng, tôi là tôi biết cái này, tôi biết cái nọ, tôi không biết gì hết á. Ok. Cái người mà biết á, người thực sự biết á, ok, cực kỳ cung kính, cực kỳ khiêm tốn. Cần biết, cần thấy cái hiểu biết mình nó không đáng gì hết đó. Quý vị cần có trí huệ, cần thấy rằng cái hiểu biết của mình đó, nó không đáng gì hết đó. Không cần biết luôn nữa, nó dễ sợ như vậy đó. Chứ đừng tưởng mình biết, mình hiểu. Mình cần biết, mình cần hiểu. Quý vị nghe được không? Mình cái mình biết á là nó không đáng gì hết á. Dạ. Như là con xin đảnh lễ sư
bà ở San Jose với thầy, mà mình đi mình xin một lần mà xin bà không cho đảnh lễ, mà mình đi gặp lần nữa mình có xin nữa với thầy.
Lần sau mình xin như thường, mỗi lần gặp là xin lần. Đó. Tại sao mình lại làm gì? Cái đó đúng. Cái đó đúng. Mình lại cái gì đây? Mình đang cung kính với cái gì? Cái vị nhớ cái người mà quý vị lại đó là nhà trọc đầu này, mặc áo quần xấu xí này, người không phải là người thường. Tại sao mình lại để làm cái gì? Cung kính người xuất gia để làm cái gì? Tại vì người xuất gia là người hy sinh rất là nhiều để làm người xuất gia, thì họ tượng trưng cho cái đạo đức. Mặc dù người xuất gia, người thầy thiếu đạo đức đi nữa, nhưng được người ta đại diện cho cái đạo đức. Thành mình chỉ lạy cái người, cái đạo đức, chứ không phải mình lạy người thầy. Mình lạy cái nếp sống đạo đức đó. Ai có thắc mắc gì khác không? Yes. Hiện bây giờ mình nói tới văn thôi, chứ chưa tới tu, thì chưa tới tư. Cái việc phải nghe cái đã. Mình đừng nói phần văn thôi. Cái tư là cái phần mà khi quý vị nghe rồi á, phải biết nghe cái đã, chỉ nghe cái đã, không hiểu gì đâu. Ok. Cái phần mà nghe xong mà hiểu còn lâu lắm mới hiểu được. Nói cho quý vị nghe cái văn tư tu. Đầu tiên hết phải văn là nghe. Nghe gì? Nghe những cái giáo lý. Cái giáo lý nó thâm sâu dễ sợ, quý vị không cách nào mà hiểu được hết đó. Rồi xong rồi nghe rồi cứ nghe hoài, nghe luôn như tới hoài, trong tương lai học được cái phương pháp là phương pháp thiền, luyện tu luyện đó, thì ngày nào đó sẽ bắt đầu hiểu. Hiểu rồi thì mới thấy rằng cần hiểu, cần thấy rằng bây giờ tôi cái phần hồi nãy tôi nói phần hiểu, cái người hiểu nó bắt đầu thấy là mình dốt rồi vậy đó. Cái người mà chưa hiểu mới nói là mình biết, cái người mà hiểu rồi mới thấy mình dốt, thấy mình không biết gì hết. Tại sao? Cần thấy mới hiểu rằng á, mới thấy rằng là cái hiểu biết nó nông cạn không thể tưởng được. Tại sao tôi nói như vậy? Tại trong cái lịch sử của người của Đăng Phật giáo của thế giới này á, đã có rất nhiều người đã tu tới trình độ cao hơn cái việc có thể tưởng tượng được trong cái kiếp này á. Ok, hoặc là 10 triệu kiếp nữa, người ta vẫn thấy người ta dốt dễ sợ, người thấy người ta không biết gì hết á. Tôi nói cho bị ngay này, 10 triệu kiếp này quý vị vẫn thấy quý vị dốt như thường, bởi phải biết khiêm tốn ngay bây giờ này, mình không biết gì hết này. Cái phần cái nói quý vị sơ sơ về cái văn huệ là cái gì? Tại sao văn huệ nó quan trọng? Cái văn huệ nó là cái sự khác biệt giữa thành công với thất bại. Ví dụ như một cái loại văn huệ là sao? Cái bên Việt Nam mình có, bên Phật giáo mình có cái phần nói là sự khác biệt là sao, văn huệ là sao, nó là chữ ác mạt tác, chữ thiền phụng hành. Ok, cái đó là cái văn huệ đó. Mà thành ra không để ý cái chuyện đó, làm bậy một cái thì mình không biết là làm ngược lại cái lời văn huệ đó, cái lời dạy đó, thì mình sẽ tự hại đấy, tự tạo cái điều không tốt cho mình. Trong cái một cái ví dụ khác, giả như mình có cái ví dụ khác, mình có cái lòng tin là mình không giết người ta, hoặc là mình không có kiện người ta. Ok, ví dụ như giết, kiện nhau là một cái loại giết nhau. Cái ví dụ như vậy, giả hạn như đó, chẳng hạn như là bên Ý Đà Lợi nó có cái đảo Corsica đó, nó có cái truyền thống đó là người ta mình tới nó giết con mình giết lại con người ta, trả thù nhau. máu trả với máu. À, không phải riêng bên thành như vậy, thành như vậy bên cái xứ đó là cái nợ máu nó chồng chất lên nhau, đời này qua kiếp khác. Không phải riêng ở bên Ý, là ở bên Nhật cũng vậy. Cái sát khí như vậy nó không được giải quyết, nó không được giải quyết, thành nó chồng chất lên đời đời kiếp kiếp, năm này qua năm nọ, kiếp này có kiếp nọ, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cái sát khí nó đem tới cái thiên tai nó tới để nó giết hết tất cả, nó mới ngừng được. Nó dễ sợ như vậy, mà giết hết nó mới ngừng, vũ trụ mới ngừng, mới yên thân được. Cái chuyện dễ sợ không? Đối với người thường đang tin chuyện này, người thế gian pháp ta đòi bằng cớ, ta nói thầy nói cái nào bằng cớ là chỗ nào, ta nói lúc mà kiếm bằng cớ xong quý vị đã chết rồi, không tin cứ giết nhau này, ngày nào đó cứ giết nhau thì thiên tai nó tới. Tại sao thiên tai nó không tới? Tại mình giữ cái đạo đức. Đừng tưởng mình muốn làm bậy, mình làm bậy là không ai có quyền nói như mình đâu. Mình làm bậy là có quỷ, có thần, có trời nó đứng nó nhìn, nó nói cái tụi nó bậy quá, phải giết nó hết, nó xứng đáng, nó xứng đáng để mà sống. Dễ sợ lắm, nó có cái kết quả hết, có cái hậu quả hết, không chạy nó được hết. Cái đó là cái văn huệ. Bởi vì bên ngoài là cái văn huệ, cái văn huệ là cái vị không đủ cái sức để mà thấy, để mà hiểu được, mới gọi là văn huệ. Cái vị hiểu không nổi, làm đi thì được hưởng. Bởi vậy cái mới gọi là văn huệ. Tại văn huệ là nếu cái vị hiểu không được, thành nếu cái vị làm theo như vậy thì bỗng nhiên có đời đại lợi, mà làm ngược lại thì bỗng nhiên khám phá ra mình bị đủ cái vấn đề hết. Ok, lúc đó mình mới bắt đầu hiểu sơ sơ. Mà quý vị sẽ để ý rằng là bên Phật giáo không ai tới chứng minh cho quý vị đâu, đòi chứng minh không bao giờ có được cái chuyện đó. Ngừng lại đây để đi dùng trưa, tại khi nào mình cũng hết thì giờ hết. Yes. Gọi với bộ đó. Tại thắc mắc gì khác không?
Thầy hợp giờ.
Cô đã đúng lần nữa.
Không phải vì con muốn nói chứ, mà thầy nói không phải là dân mà học xe hay là dân dục, mà con thấy cái chuyện mà đã thù ở trên cái thế giới này, cái địa phương nào cũng vậy hết trơn. Thầy thấy thì nó thì cứ giết nó thì nó sẽ trả thù lại, bởi vì nó không có hiểu đạo. Cái người ta hiểu biết đạo đức
rồi. Thầy làm gì bây giờ? Ok, thì như học trò tôi nói đó, người ta giết mình hay là người ta ngược đãi mình đó, thì mình làm gì? Mình không có trả đũa, vậy mình mới thoát được. Thành mình tu để làm cái gì? Mình tu để mình có cái trí huệ, mình nghe được cái văn huệ. Nghe văn huệ để làm gì? Xong rồi mình tu để mình có cái sức để làm gì? Sức để mình chịu đựng, mình không có trả đũa, mình chấp nhận nó, chấp nhận cái thiệt thòi đó. Ok, như vậy mình mới giải quyết được. Mình không có tạo thêm cái nghiệp mới. Mình trễ nữa, thôi mình đi thẳng tới phòng dùng ăn ha. Sư cô Hoàng Lượng sẽ than phiền với tôi nữa, mình không bao giờ làm lễ hết đó. Trang 51.